Giải đọc siêu nhân, tác giả John Bevere. Chương 27: Cửa yến tiệc. Chúa Giêsu đã tuyên bố một lời đặc biệt với một hội thánh khác trong sách Khải Huyền. Lời của Ngài rất giống điều chúng ta vừa nói ở chương trước. Này, ta đứng bên cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa ra, ta sẽ vào với người ấy. Ta sẽ ăn tối với người và người với ta. Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Yến tiệc với Chúa Giêsu, đó là yến tiệc thông công bầu bạn với Chúa. Tại đó, chúng ta đón nhận lời Ngài, sự khôn ngoan, mưu luận, quyền năng hay các phước hạnh tuyệt vời khác từ sự hiện diện của Ngài. Hy vọng một bữa ăn tuyệt vời như vậy sẽ tạo ra sự đói khát, lòng mong đợi và sự phấn khích để đón nhận nơi Ngài tiếp tục. Đây là điều sẽ thêm sức cho chúng ta. Một bữa ăn do Chúa Giêsu thiết đãi chính là thứ thuốc giải độc cho siêu nhân. Chuyện này có thể được ví sánh với việc siêu nhân nhận sức mạnh mới từ mặt trời. Chúa Giêsu là lời hàng sống, bánh thật từ trời, và sự hiện diện của Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để chống cự lại bất cứ hình thức nào của chất diệt siêu nhân. Câu hỏi là, Ngài gõ cửa nào? Nhiều mục sư đã dùng câu kinh thánh này để kêu gọi người ta tin Chúa. Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng chúng ta phải nhớ Ngài đang nói đến hội thánh, những người theo Ngài, không phải là những người chưa bao giờ biết Ngài. Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng trong lời tuyên bố của Chúa Giêsu không tập trung vào cửa, mà chính là lời này: nếu ai nghe. Nếu tôi ở trong nhà và nhạc thì mở to qua loa phát thanh và một vị khách quan trọng gõ cửa và gọi tên tôi sẽ không nghe. Cuối cùng, khách của tôi sẽ bỏ đi. Chính vì vậy, câu hỏi quan trọng hơn đó là điều gì ngăn trở chúng ta nghe tiếng gõ cửa? Nếu chúng ta không nghe, chúng ta sẽ bỏ lỡ yến tiệc. Vậy, chúng ta hãy xem xét và giải đáp câu hỏi cực kỳ quan trọng này nha. Sự thánh khiết. Nếu bạn đề cập chữ sự thánh khiết trong hội thánh hiện đại, người ta thường phản ứng ngay và vội vàng thay đổi chủ đề. Sự thánh khiết gây khó chịu cho những người cấp tiến và được cho là làm giảm ý nghĩa cuộc sống. Thường thì sự thánh khiết bị coi là đồng nghĩa với việc tìm kiếm sự cứu rỗi bởi việc làm hay bị xem là sống theo chủ nghĩa tuân giữ luật pháp. Tuy nhiên, đó là sự mô tả duy nhất được tìm thấy trong Tân Ước về hội thánh mà Chúa Giêsu đến tiếp rước. Chúng ta không được dạy rằng Ngài sẽ trở lại tiếp rước hội thánh, được thúc đẩy bởi sự lãnh đạo, hội thánh hợp thời hay một hội thánh kết nối, hay là một hội thánh cộng đồng mạnh mẽ. Không phải. Tất cả những đặc điểm này là cực kỳ quan trọng đối với sự tăng trưởng và thành công của một hội thánh. Nhưng không đặc điểm nào trong số này là đặc trưng để xác định nàng dâu của Chúa cả. Thật không may, do sự giảng dạy theo luật pháp trong quá khứ, nhiều tín đồ không còn giảng về sự thánh khiết. Ngày nay, để phát triển một hội thánh lớn, dường như cần phải né tránh toàn bộ chủ đề này. Cùng lúc đó, các mục sư lãnh đạo am tường đều biết sự thánh khiết được nói đến xuyên suốt trong Tân Ước. Vì thế, chủ đề này phải được giảng dạy. Vì vậy, những thợ giảng thời nay đã làm cho sự thánh khiết dễ chấp nhận hơn bằng một giáo lý như thế này nha. Nói về sự thánh khiết, chúng ta không cần phải tập trung về trách nhiệm của cá nhân tín đồ nữa, vì Chúa Giêsu là sự thánh khiết của chúng ta. Điều này đã được đảm bảo trong Chúa Cứu Thế. Tính lý này là chính xác, nhưng không hẳn là như vậy. Vì Tân Ước nói về hai khía cạnh khác biệt của sự thánh khiết. Quá nhiều sự dạy dỗ và giảng luận hiện đại đều quy vào hai khía cạnh này của một vấn đề. Về khía cạnh đầu của sự thánh khiết, chúng ta được dạy trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 rằng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế để chúng ta trở nên thánh hóa, không có gì đáng trách trước mặt Ngài. Ephesos đoạn 1 câu 4. Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì có giá trị đời đời, Đức Chúa Trời đã có một quyết định, Ngài đã chọn chúng ta, và khi làm vậy, Ngài tuyên bố chúng ta là thánh khiết. Trong mắt Ngài, chúng ta không có gì đáng trách cả. Đây là địa vị thánh khiết. Vào ngày chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, chúng ta trở nên thánh khiết trong con mắt của Chúa, và chúng ta sẽ không bao giờ được thánh khiết hơn. 25 triệu năm sau, sự thánh khiết của bạn lúc đó cũng y như sự thánh khiết vào ngày bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu mà thôi. Để minh họa, tôi gặp Lisa Toscano vào tháng 6 năm 1981. Tôi yêu cô ta không lâu sau đó và quyết định cưới cô ta. Ngày 2 tháng 10 năm 1982, cô ta trở thành vợ của tôi. 30 năm sau đó, 30 năm sau so với ngày mà tôi cưới cô ta đó, cô ta cũng là vợ của tôi. Cô ấy cũng sẽ là vợ của tôi nhiều hơn vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày cưới. Cũng là vợ tôi 100 năm ngày cưới. Cô cũng là vợ của tôi thôi. Cô giữ địa vị là vợ của John Bevere. Cô ta không cần phải tìm kiếm nó khổ cực để có nó hay trả giá để có nó. Cô ta là vợ của tôi vì tôi chọn cô ta. Đây là sự thánh khiết mà một số mục sư giảng ân điển hay giảng dạy. Và điều này không có gì sai. Nhưng còn nhiều hơn như vậy. Hãy để tôi dùng tiếp chuyện hôn nhân để minh họa một khía cạnh khác về sự thánh khiết nha. Trước khi tôi gặp Lisa, cô ta tán tỉnh đưa số điện thoại và hẹn hò với mấy gã mà cô ta cảm thấy thú vị. Sau khi chúng tôi cưới nhau, Lisa chấm dứt tán tỉnh và đeo đuổi các chàng trai khác. Bây giờ, cô ta thể hiện hành vi xứng hợp với địa vị mà cô ta đang có với tư cách là vợ của tôi. Chúng ta hãy xem lời của sứ đồ Phi-e-rơ được chép trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 14-15. Như con cái hay vâng lời, đừng làm theo những dục vọng lúc trước. Khi anh chị em còn sống trong dốt nát, nhưng như đấng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống mình. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 14-15. Tôi đã nhấn mạnh một số từ. Trước tiên, hãy để ý chữ phải. Điều Phi-e-rơ quy định về hành vi thì không phải là điều tùy ý. Thứ hai, Phi-e-rơ không nói về địa vị của chúng ta trong Chúa, mà là cách sống. Như con cái hay vâng lời, đừng làm theo những dục vọng lúc trước khi anh chị em còn sống trong dốt nát. Nhưng như đấng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống mình. Đây là sự thánh khiết hành vi, hay còn gọi là cách sống, chứ không phải là địa vị nha quý vị. Nó tương tự như sự thay đổi hành vi của vợ tôi là Lisa sau khi chúng tôi cưới nhau. Hành vi của chúng ta phải phản ánh địa vị của chúng ta chứ. Đây là chỗ mà sự xung đột nổ ra. Cuộc đời tôi lúc mới tin Chúa cứ cố gắng sống thánh khiết, nhưng liên tục thất bại. Lúc đó tôi quá thất vọng, rồi tôi khám phá ra ân điển của Chúa. Tôi thấy ân điển là sự thêm sức của Chúa mà không do công trạng của tôi. Đã ban cho chúng ta khả năng để làm điều mà chúng ta không thể làm bởi khả năng riêng. Tôi không thể thoát khỏi cái tội xem tranh ảnh khiêu dâm và các thói quen tội lỗi khác. Nhưng, khi tôi khám phá ra ân sủng, tôi có thể bước đi trong sự tự do bằng cách tin và hợp tác với ân sủng. Đây là sự thật đau buồn đây. Cách đây vài năm, chức vụ của chúng tôi thực hiện một cuộc khảo cứu. Chúng tôi đến nhiều hội thánh đại diện cho nhiều trường phái, tín lý và giáo phái khác nhau. Chúng tôi thăm dò ý kiến của hơn 5.000 cơ đốc nhân được tái sanh trong cả nước Mỹ. Chúng tôi bảo rằng những người tham gia đưa ra trên 3 định nghĩa về ân điển của Chúa. Các kết quả khảo cứu này cho thấy gần như mọi người đều liên hệ ân điển của Chúa với việc được cứu, được tha tội, và nó là một tặng phẩm miễn phí không bởi công đức mà bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Đây là tin tốt lành. Nhưng điều bi kịch là chưa tới 2% số tín hữu đó biết ân điển của Chúa là sự thêm sức. Như chính Chúa đã phán như vậy: ân sủng của ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu số 9. Ngài nói ân sủng là sự thêm sức của Ngài. Phi-e-rơ còn viết trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 2 câu 3 rằng: nguyện xin ân sủng và bình an tràn ngập trong anh chị em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Bởi thần Ngài, Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống tinh kính qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 2 câu 3 đó. Phi-e-rơ nói ân sủng của Chúa là quyền năng thiên thượng của Ngài ban cho chúng ta khả năng để sống tinh kính, sống thánh khiết. Thực tế là chúng ta không thể nhận bất cứ điều gì từ Chúa nếu chúng ta không tin. Và chúng ta không thể tin những gì chúng ta không biết. Xấp xỉ 2% cơ đốc nhân Mỹ biết ân sủng là sự thêm sức cho chúng ta. Ủa? Vậy còn 98% đang cố gắng sống thánh khiết trong khả năng riêng của họ là điều không thể được, quý vị ơi. Sự thất vọng, sự bỏ cuộc, sự căng thẳng, sự lên án và sự mặc cảm tội lỗi chắc chắn sẽ kéo theo thôi. Chính vì vậy, lý do trở nên rất rõ ràng. Tại sao những người rao giảng tin lành lại gom cả hai khía cạnh của sự thánh khiết vào trong phạm trù thánh khiết địa vị thôi? Quá nhiều cơ đốc nhân đã đâm ra nản lòng vì không có khả năng để sống thánh khiết bởi sức riêng hay bởi nỗ lực của họ. Ân sủng chỉ là giải pháp của Chúa đối với sự cứu rỗi và sự tha tội. Không, không phải như vậy, mà nó còn là sự cung cấp quyền năng của Ngài để chúng ta sống một cuộc đời thánh khiết. Như tác giả thư Hebrew viết rằng, trong Hebrew đoạn 12 câu 14-15 chép: hãy tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa. Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời. Đừng để rễ cay đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người. Hebrew đoạn 12 câu 14-15. Có nhiều bài học trong hai câu này lắm. Trước tiên, chữ theo đuổi là chữ dioko trong tiếng Hy Lạp. Nó được định nghĩa là bước theo hay là dồn hết sức tiến tới hay là sốt sắng đeo đuổi để đạt được. Một từ điển khác thì nói rằng là một việc gì đó với nỗ lực lớn, với mục đích hay mục tiêu xác định. Sau khi đọc hai định nghĩa này, chúng ta nên hỏi: đây là sự thánh khiết địa vị hay là sự thánh khiết hành vi? Câu trả lời thật đơn giản, nó là sự thánh khiết hành vi. Hãy xem vấn đề này. Bạn có tưởng tượng được việc tôi nói với vợ rằng: Lisa Bevere, em cần phải thực hiện nỗ lực lớn này để đạt được địa vị là vợ của John Bevere. Cô ta sẽ cười và nói: ủa, em là vợ của anh rồi mà. Liên quan tới địa vị, chúng ta đã là thánh khiết rồi. Chúng ta không cần phải nỗ lực lớn để đuổi theo nó. Nên chắc chắn tác giả Hebrew nói về hành vi. Hành vi nha quý vị. Chúng ta phải siêng năng đeo đuổi sự thánh khiết hành vi. Nếu không, chúng ta sẽ hụt mất ân sủng của Ngài. Làm sao chúng ta có thể hụt mất sự che phủ của ân điển như nhiều tòa giảng ngày hôm nay đang rao giảng? Điều đó là không thể. Thế nhưng, khi chúng ta hiểu ân sủng là sự thêm sức siêu nhiên của Chúa để đeo đuổi sự thánh khiết hành vi, chúng ta có thể hiểu rằng chúng ta có thể hụt mất ân điển này đó. Tác giả Hebrew kết thúc chương này rằng: ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài. Hebrew đoạn 12 câu 28. ân sủng thêm sức cho chúng ta để phục vụ Chúa một cách đẹp lòng và thánh khiết. Bây giờ đến phần quan trọng đây. Chúng ta đọc: Hãy tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa. Hebrews đoạn 12 câu số 14. Tác giả đang nói điều gì á? Chẳng phải mọi người sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu sao? Chúng ta được dạy rằng, kìa, Ngài ngự đến với các đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, kể cả những kẻ đã đâm Ngài. Tất cả các dân trên thế giới sẽ than khóc vì Ngài, Khải Huyền đoạn 1 câu 7 mà. Vậy thì tại sao mà câu kinh thánh này lại có thể nói không có sự thánh khiết, không ai được thấy Chúa? Điều này có nghĩa gì? Nhìn thấy Chúa Giêsu. Cho phép tôi minh họa ý nghĩa nhìn thấy Chúa Giêsu như kinh thánh đã hứa khi đeo đuổi sự thánh khiết. Trong suốt 58 năm tôi làm công dân Mỹ, có 12 đời Tổng thống Hoa Kỳ. Tôi sống dưới hiến pháp và quyền lãnh đạo của tất cả các vị Tổng thống này, và các quyết định của họ đều ảnh hưởng đến đời sống của tôi. Tôi thường nói về mỗi vị là Tổng thống của chúng ta. Tuy nhiên, tôi chưa gặp mặt cá nhân vị nào hết. Có những công dân khác của Mỹ thì thấy Tổng thống mỗi ngày vì họ là bạn của ông hoặc là đang làm việc với ông. Những người được đặc ân này thì nhìn thấy ông mỗi ngày và thường gặp mặt ông. Cũng vấn đề này, tôi đã biết nhiều thông tin sự thật về các đời Tổng thống Mỹ của chúng ta, lập trường của họ, các quyết định của họ đưa ra, tiểu sử về đời tư của họ, và những thông tin mà công chúng đều biết. Nhưng điều tôi không được tham gia là có được cuộc gặp gỡ cá nhân với các vị lãnh đạo này. Chính bởi lẽ ấy, tôi lạ lẫm với những chuyện riêng trong đời sống của họ, những vấn đề mà công chúng không biết, và chắc chắn tôi không bao giờ có được niềm vui trở thành người bạn cá nhân với một vị nào trong số họ. Tương tự, có những cơ đốc nhân sống dưới hiến pháp của Chúa Giêsu vì Ngài là lãnh đạo của họ. Các quyết định của Ngài có tác động đến đời sống của họ và họ gọi Ngài là Chúa. Nhưng họ không nhìn thấy Ngài và không ở trong sự hiện diện của Ngài. Có thể bạn thắc mắc điều này. Cho phép tôi để Chúa Giêsu giải quyết lẽ thật này nha. Giăng đoạn 14 câu số 21. Người nào yêu kính ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn ta. Cha ta sẽ yêu quý người nào yêu kính ta. Ta cũng yêu quý người và sẽ tỏ bày chính ta cho người. Giăng đoạn 14 câu 21. Hãy xem xét những lời của Ngài. Sẽ tỏ bày chính ta cho người. Có và giữ các điều răn của Chúa Giêsu là đeo đuổi sự thánh khiết hành vi. Người nào làm điều này thì thấy Chúa, Ngài tỏ bày chính Ngài cho họ, Ngài cho phép họ bước vào sự hiện diện của Ngài. Mối quan hệ này đem chúng ta từ chỗ sống dưới sự cai trị của Ngài đến mức độ sống trong tình bạn hữu với vua của chúng ta. Ngoài ra Ngài còn nói rằng trong Giăng đoạn 15 câu 14, các con là bạn hữu của ta nếu các con thi hành điều ta truyền. Giăng đoạn 15 câu 14. Hãy để ý chữ nếu. Trong tuyên bố của Ngài, chúng ta hát thánh ca, viết sách vở và giảng dạy trong các sứ điệp rằng Chúa Giêsu là bạn thân. Nhưng chữ nếu có nghĩa tình bạn của Ngài là có điều kiện. Làm bạn với Chúa Giêsu dựa trên sự thánh khiết thật của chúng ta, và người nào để điều đó làm ưu tiên thì sống vượt lên trên địa vị đầy tớ để đến với địa vị làm bạn. Chúa Giêsu nói với những người trung thành với Ngài, ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa. Giăng đoạn 15 câu 15. Khi Ngài nói không còn, nghĩa là trước đây chúng ta được xem là đầy tớ chứ không phải là bạn. Thật ra, thì một đầy tớ của Chúa không phải là một địa vị tồi đâu. Chắc chắn nó tốt hơn nhiều so với việc không có mối quan hệ với Ngài. Tuy nhiên, người đầy tớ thì không biết lý do tại sao và điều gì, nhưng người bạn thì biết ạ. Bạn biện bạch, nhưng tất cả chúng ta đều là con trai con gái của Chúa. Đúng. Nhưng chúng ta phải nhớ lẽ thật của Phao-lô chia sẻ rằng, tôi muốn nói rằng, bao lâu người thừa kế còn vị thành niên thì không khác gì một nô lệ dù người là chủ mọi tài sản. Galati đoạn 4 câu số 1. Từ Hy Lạp nói về nô lệ cũng chính xác là từ mà Chúa Giê-xu dùng để nói về đầy tớ ở câu trên. Chừng nào con trai và con gái còn nhỏ thì thông thường chúng không được tham gia để hiểu lý do tại sao, mà chỉ biết điều gì đó trong những công việc mà Chúa làm thôi. Thật kỳ diệu, khi chuyện này xảy ra, đó là lúc một người con trai hay con gái tốt nghiệp đại học để cha mẹ và con cái trở thành người bạn. Gia đình của Chúa cũng như vậy. Một sự thay đổi xảy ra trong mối quan hệ năng động vì cha chúng ta hé lộ thêm cho chúng ta các bí mật, nhưng cũng có một sự thay đổi cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sống sốt sắng hơn để không làm Ngài thất vọng, còn hơn là chỉ biết máy móc vâng lời Ngài. Chúng ta vẫn luôn tìm cách vâng lời Ngài, nhưng đó không phải là sự thúc đẩy của tấm lòng, mà là vì chúng ta không muốn làm cho Ngài thất vọng. Cánh cửa. Vì thế, sự thánh khiết tự thân không phải là cứu cánh như các mục sư giảng luận pháp rêu rao. Đó là cánh cửa để bước vào sự thân mật với Chúa Giê-xu. Giờ thì chúng ta khám phá ra tầm quan trọng của cánh cửa mà Chúa Giê-xu nói, đó là tấm lòng của tín hữu. Việc chúng ta lơ là không theo đuổi sự thánh khiết đã lấy đi cái khả năng để lắng nghe và đáp ứng lại với Chúa của chúng ta. Bởi đó, chúng ta đánh mất đi đặc ân dự yến tiệc với Ngài. Nó có thể được ví sánh với việc ở trong một căn hộ ồn ào đến nỗi chúng ta không thể nghe khi có một nhân vật rất quan trọng đang gõ cửa nhà mình. Sau khi gõ liên tục và thậm chí gọi tên chúng ta, vị khách đó cuối cùng cũng bỏ đi. Khi chúng ta né tránh giảng dạy về sự thánh khiết, chúng ta vô hình chung chặn con đường dẫn tới sự thân mật với vua của chúng ta, là điều mà mỗi một tín hữu thật nên khao khát hơn bất cứ điều gì khác. Về bản chất, lối giảng dạy chỉ nhấn mạnh đến ân điển che phủ mà bỏ đi ân điển thêm sức đã khóa chặt cửa và gài chốt luôn, giục chìa khóa mất tiêu luôn. Chúng ta bán rẻ ân điển Chúa vì ân điển cả vừa che phủ vừa thêm sức. Tuy nhiên, khía cạnh thêm sức là quan trọng trong việc đặt chúng ta ở vị trí để vui hưởng sự thông công với Chúa. Lisa và tôi có giấy hôn thú từ tiểu bang Indiana, nên về pháp lý chúng tôi là vợ chồng. Bạn có tưởng tượng được cảnh này không? Tôi cầm giấy hôn thú đưa lên trước mặt vợ và tuyên bố: Này em yêu, chúng ta cưới rồi nha. Về pháp lý chúng ta là ràng buộc với nhau rồi á. Nhưng anh cũng có tình cảm với những người nữ khác nữa à. Nói về ngữ nghĩa là tôi cưới Lisa, nhưng chắc chắn cô sẽ không còn chia sẻ những ước ao thầm kín và bí mật của cô ta cho tôi. Đúng vậy. Sự thân mật sẽ dừng lại tại ngay đó. Chúng tôi sẽ không còn là bạn nữa, bởi vì tôi sẽ mất đi đặc ân đó. Đó có phải là cuộc sống chung tuyệt vời không? Phải không quý vị? Chúng tôi cưới nhau có phải vì điều đó không? Nếu tôi nặng nặc theo con đường này, cuối cùng tôi sẽ đánh mất hôn nhân của mình mãi mãi. Há chúng ta cũng khích lệ hành vi tương tự như vậy qua lối giảng dạy về ân điển rẻ mạt trong hội thánh ngày nay không? Chúng ta có trích một số câu kinh thánh mà chúng ta lấy nó ra khỏi mạch văn của kinh thánh Tân Ước để làm ra vẻ là mọi sự đều ổn thỏa, dù chúng ta có sống ra sao cũng không thành vấn đề. Hay chúng ta có thể nào chung chạ với thế gian mà vẫn tuyên bố với Chúa Giêsu rằng chúng tôi đã nói theo lời cầu nguyện tin Chúa và được cứu bởi ân điển và đã thuộc về Ngài. Sao kỳ vậy ta? Đâu phải vậy đúng không? Chúng ta có thể nào tin rằng Ngài sẽ để chúng ta bước vào sự thân mật của tấm lòng của Ngài sao? Nếu chúng ta sống theo kiểu đó. Không. Động cơ để tôi không phạm tội ngoại tình nghịch lại với vợ tôi là Lisa là tôi không bao giờ muốn đánh mất những giây phút tuyệt vời, và đặc biệt khi chúng tôi gối đầu nhìn nhau và cô thì thầm những điều mà cô sẽ không bao giờ nói với bất cứ một ai khác. Tôi không muốn mất đi niềm vui của những giây phút trò chuyện này với phụ nữ tuyệt vời đó. Đó là vợ tôi. Với Chúa Giêsu cũng như vậy. Lý do tôi không muốn phạm tội ngoại tình nghịch với Chúa là vì tôi không muốn mất đi sự gần gũi với Ngài và bỏ đi tình bạn hữu giữa tôi với Ngài. Không có điều nào lớn lao hơn, không có địa vị nào hay là sự giàu có nào, không có sự khoái lạc nào, không có một hoạt động nào, không có sự nổi tiếng hay địa vị nào, không có thú vui tội lỗi nào, không có điều gì tốt hơn là sự gần gũi với Chúa Giêsu. Tôi không thể tưởng tượng cuộc đời của tôi không có lời hứa của Ngài. Lời hứa đó là con hãy kêu cầu ta. Ta sẽ đáp lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết. Những việc lớn lao và cao siêu không ai đạt thấu. Jeremy đoạn 33 câu số 3 đó. Hay thực tại tuyệt vời đó là gì? Chính Ngài bày tỏ những điều sâu xa kín nhiệm. Daniel đoạn 2 câu 22. Tôi không thể tưởng tượng sống mà không có ý muốn của Chúa Giêsu. Ôi, lâu nay ta dùng ẩn dụ dạy bảo những điều này, giờ đây ta không còn dùng ẩn dụ nữa, nhưng công bố rõ rệt về Cha cho các con. Giăng đoạn 16 câu 25. Và tất nhiên, lời hứa rằng Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta những điều sẽ đến trong Giăng đoạn 16 câu 13 luôn. Sự thánh khiết không phải là một cuộc sống bi quan. Trái lại, nó là một trong những lẽ thật tích cực nhất trong Tân Ước. Khi chúng ta thật sự hiểu được tiềm năng của nó, chúng ta sẽ đứng trên mái nhà và la lớn lên về sự thánh khiết. Thực hành. Sự thánh khiết không phải là một từ xấu. Đó là một mật khẩu. Đó là cách giúp bạn có thể mở cánh cửa tấm lòng mình với tiếng phán của Chúa. Không có sự thánh khiết, bạn thậm chí sẽ không nghe được khi nào Chúa nói với bạn. Sự thánh khiết này không chỉ là điều Đức Chúa Trời ban cho bạn vì cớ sự hy sinh của Chúa Giêsu. Đó là điều bạn phải sống bày tỏ trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nhưng đó cũng không phải là điều gì đó mà Chúa để mặc cho chúng ta tranh chiến một mình đâu. Đây là lý do Chúa ban cho chúng ta ân sủng. Ân sủng của Ngài còn làm nhiều việc hơn chỉ là việc cứu rỗi chúng ta. Dù chừng đó thôi cũng đã là kỳ diệu rồi, quý vị hả? Ân sủng Chúa thêm sức cho chúng ta sống cuộc đời thánh khiết từ trong ra ngoài, hoàn toàn làm đẹp lòng Chúa. Hãy tìm kiếm Chúa ngay bây giờ. Đừng chờ nữa, nhưng hãy để giờ phút này kêu cầu Chúa ban cho ân sủng của Ngài. Hãy nói ra lĩnh vực nào mà bạn cần ân sủng của Ngài nhiều nhất trong cuộc đời sống của bạn và cầu nguyện xin Chúa đổ đầy bạn bằng ân sủng của Ngài để bạn chiến thắng tất cả những gì ngăn trở bạn không nghe tiếng Chúa.